Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1316 đến 1, chuyên gia đặt bom, 1, góc truyện audio.com, Trần Cơ bảo người tài xế xe taxi kia lái xe, cô ta không cùng Tiểu Triệu và Thái Tiểu Như đến bệnh viện. Trần Cơ dĩ nhiên biết rõ Tiểu Triệu và Thái Tiểu Như hai người này chẳng qua là bị trúng độc, nhưng loại chất độc này sẽ không dễ dàng mà lấy mạng người ta được. Trần Cơ nhận được lệnh là phải giết chết Tiểu Triệu, nhưng vẫn có một điều kiện tiên quyết, đó chính là muốn từ miệng Tiểu Triệu biết được tin tức của Diệp Lăng Phi. Dựa vào hiểu biết của Chu Ngọc Địch thì Diệp Lăng Phi phái Tiểu Triệu đến tỉnh này là để điều tra chuyện về Ngọc Bội, nhưng Chu Ngọc Địch vẫn lo lắng, Diệp Lăng Phi có ý định khác, vì vậy Chu Ngọc Địch muốn để Trần Cơ đi tìm hiểu rõ ràng trước rồi sau đó diệt trừ Tiểu Triệu. Chiếc xe taxi kia theo lệnh của Trần Cơ mà đi đến khu quảng trường phía bắc, xung quanh quảng trường có nhiều người, Trần Cơ bảo người tài xế xe taxi kia dừng xe lại ở chỗ này. 45 đồng, tài xế xe taxi kia nhìn thoáng qua không khí trên xe rồi lại nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi đang ngồi phía sau xe, tuy trong lòng hắn cảm thấy kỳ lạ nhưng hắn lại không hỏi. Trần Cơ ngồi ở ghế kế bên chỗ tài xế, cô lấy từ trên người ra cái ví tiền, rồi từ đó lấy ra một tờ 100 tệ đưa cho người tài xế xe taxi kia. Tài xế xe taxi cầm trong tay tờ 100 tệ. Sau khi hắn xác nhận thật giả rồi thì đầu hơi cúi thấp xuống, hắn đang định lấy tiền lẻ thối nhưng không ngờ lúc này Trần Cơ lấy hai tay đè mạnh lên đầu hắn rồi cô ta dùng sức bẻ một cái, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, người tài xế xe taxi kia đập đầu xuống và chết ở trong xe. Trần Cơ ngồi ở ghế kế bên tài xế, cô ta không vội vàng xử lý thi thể mà ngược lại lấy từ trên người ra một hộp thuốc lá, cô ta lấy một điếu, vừa định lấy cái bật lửa thì phát hiện trong thi thể của người tài xế xe taxi ở bên phải có một cái bật lửa, chắc là cái bật lửa của người tài xế xe taxi này, làm nghề lái xe taxi thì đại đa số bọn họ đều hút thuốc lá, nhất là khi làm ca đêm thì lại càng hút thuốc lá nhiều hơn. Ai cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng không có cách nào khác, làm ca đêm thật sự là mệt mỏi dã rời, nếu như không có thuốc lá để làm cho mình tỉnh táo thì lái xe lúc nửa đêm rất dễ dàng gặp chuyện không may. Trần Cơ đưa tay lấy cái bật lửa tách một tiếng, sau khi bật lửa thì Trần Cơ lấy điếu thuốc đưa lên trên ngọn lửa, sau khi hút một hơi thì cô ta đem cái bật lửa bỏ lại chỗ cũ. Cô ta móc từ trên người chiếc điện thoại di động rồi bấm số gọi. Sau khi điện thoại được kết nối thì Trần Cơ nói một cách nhàn nhạt. Người đã ở chỗ của tôi, anh nói xem tôi phải làm gì bây giờ. Bên trong điện thoại truyền đến giọng nói của Trác Việt, Trác Việt cười nói. Trần Cơ, chẳng lẽ những chuyện này mà tôi còn phải dạy cho cô sao? Mệnh lệnh của bà chủ tôi đã báo cho cô biết rồi, cô thực hiện mệnh lệnh của bà chủ như thế nào thì đó là chuyện của cô, tôi chỉ phụ trách truyền đạt, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì tôi không có liên can đâu. Trác Việt, anh đừng nói với tôi như vậy, tôi không thích kiểu đó đâu. Trần Cơ nói một cách lạnh lùng. Tôi đến thành phố Vọng Hải chẳng qua là theo mệnh lệnh của bà chủ đến giúp anh mà thôi, tôi sẽ không ở lại thành phố Vọng Hải lâu đâu, tôi và anh không giống nhau, còn anh phụ trách chuyện ở đây, nếu anh nói chuyện này không liên quan đến anh thì coi như tôi chưa nói gì, tôi cũng sẽ không để bụng đâu. Trần Cơ vừa nói những lời này xong, Trác Việt, góc truyện audio.com, cũng có chút sốt ruột, Trác Việt thật sự lo lắng cặp tình nhân này sẽ thật sự không quản, như vậy thì trách nhiệm chính xác đều là của hắn. Trác Việt vừa nghĩ đến bà chủ khi giận dữ thì khiến người ta cảm thấy sợ, Trác Việt không dám nói đùa với Trần Cơ gì nữa, hắn vội vàng nói. Trần Cơ, theo ý của bà chủ thì giết chết tên cảnh sát kia dĩ nhiên, cô cần phải hiểu rốt cuộc Diệp Lăng Phi phái hắn đi tỉnh là để điều tra cái gì. Chỉ là như vậy sao? Trần Cơ hỏi, đúng vậy, Trác Việt nói một cách khẳng định, như vậy thôi, Trần Cơ cô còn có vấn đề gì nữa không? Nếu anh sớm nói như vậy thì đã không có chuyện gì rồi. Trần Cơ cầm trong tay điếu thuốc và lạnh nhạt nói, Trác Việt, con người của tôi rất dễ nói chuyện, nếu anh không tự cao tự đại thì tôi cũng sẽ không làm khó anh, tôi biết phải làm sao rồi. Trần Cơ nói xong, cô ta cũng nói nhiều gì với Trác Việt, cô ta cúp máy. Cô ta nhìn thoáng qua thi thể kia một cái thì thấy thi thể kia còn gục trên tay lái, Trần Cơ vừa hút hai hơi thì sau đó ném điếu thuốc ra ngoài, cô ta đẩy cửa xe ra rồi bước xuống xe. Trần Cơ ném thi thể đó lên ghế ngồi bên cạnh tài xế, không hề giống như những sát thủ bình thường, sau khi làm xong mục tiêu thì sẽ xử lý thi thể hoặc là nhét thi thể vào cốp phía sau xe rồi tìm một nơi thích hợp để xử lý. Trần Cơ lại đẩy thi thể đó sang chỗ ghế lái phụ, thoạt nhìn giống như là một người đang ngồi ở ghế kế bên tài xế, Trần Cơ to gan, sau khi cô ta ngồi ở ghế lái thì cô ta nhìn Tiểu Triệu và Thái Tiểu Như đang ngồi ở phía sau, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh lùng. Trần Cơ khởi động xe, cô ta cần phải tìm một nơi tương đối thích hợp. Diệp Lăng Phi và Dã Thú ngồi máy bay đến sân bay của thành phố, Diệp Lăng Phi vẫn hoài nghi chuyện người đàn ông kia, nhưng sau khi máy bay hạ cánh thì người đó bước đi rất căn bản không có ý dừng lại. Diệp Lăng Phi trong lòng buồn cười, mình đã mất công lo lắng trong quãng thời gian dài vậy rồi, thì ra là người này căn bản không phải theo dõi mình, xem ra chẳng qua là vô tình gặp mà thôi. Diệp Lăng Phi lúc này mới yên tâm, hắn và dã thú đi ra khỏi sân bay, đứng ở trước cổng sân bay, Diệp Lăng Phi nhìn dã thú một cái, hắn thấy dã thú cầm trong tay điện thoại đang định gọi điện thoại, cho dù dã thú không nói, Diệp Lăng Phi cũng biết dã thú rốt cuộc gọi điện thoại cho ai. Lúc trước dã thú cũng đã nói với Diệp Lăng Phi là bảo cô nữ tiếp viên hàng không gọi điện cho hắn, vừa xuống máy bay thì dã thú tự nhiên vội vàng gọi điện thoại cho nữ tiếp viên hàng không đó. Diệp Lăng Phi cũng lấy điện thoại ra, trên máy bay không được gọi điện thoại. Khi máy bay hạ cánh, Diệp Lăng Phi rốt cục cũng có thể gọi điện thoại, hắn gọi điện thoại cho Tiểu Triệu trước tiên, hắn muốn báo cho Tiểu Triệu biết mình đã đến tỉnh này rồi. Nhưng Diệp Lăng Phi liên tiếp bấm điện thoại mấy lần, đầu dây điện thoại của Tiểu Triệu liên tục reo nhưng không có ai nghe điện thoại. Tên tiểu tử này, rốt cuộc đang làm gì vậy? Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Tiểu Triệu không được, hắn để điện thoại di động xuống, bây giờ dã thú đã nói chuyện điện thoại xong rồi, nhưng dã thú lại hiện rõ vẻ thất vọng trên mặt rồi lại thấy dã thú cười tâu toét và mắng. Ai do, mụ đàn bà thối đó tối nay có hẹn rồi, ý muốn để mai hãy nói tiếp, mụ đàn bà thối này dám đùa bỡn em, nếu như không muốn gặp em thì sao lại cho em số điện thoại chứ, mẹ nó. Diệp Lăng Phi nghe dã thú nói một cách, gocchuyenaudio.com, hùng hùng hổ hổ, hắn đưa tay phải ra rồi vỗ vỗ vai dã thú và nói. Dã thú, cậu không nghĩ một chút xem cô nữ tiếp viên hàng kia có bạn trai hay chưa? Theo anh nghĩ thì 89 phần là tối nay người ta có hẹn với bạn trai rồi, dã thú, đây không phải là tốt hay sao? Cậu nghĩ đi, đừng có ở đây làm loạn nữa, nghe chưa hả? Khụ, em vốn dĩ đang, dã thú nói tới đây, hắn không nói câu tiếp theo mà sửa lại. Dù sao lần này em theo lão đại tới tỉnh này, không có gì, đợi sau khi lão đại làm xong việc thì em sẽ đi tìm mụ đàn bà thối kia, em không tin là em không thể đoạt được cô ta. Diệp Lăng Phi cầm trong tay điện thoại và bấm số điện thoại của Tiểu Triệu một lần nữa, lần này điện thoại của Tiểu Triệu khóa máy. Diệp Lăng Phi bỏ điện thoại xuống và thầm nói, Tiểu Triệu tên nhóc này rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Lão đại, sao rồi? Dã thú không thể hẹn cô nữ tiếp viên hàng không kia đi ra ngoài, thái độ hăng hái của hắn có vẻ không được ổn lắm, hắn cầm trong tay túi du lịch chân phải hung hăng chà chà xuống mặt đất có vẻ như trong lòng không được vui. Diệp Lăng Phi xoay mặt sang phía dã thú, chiếc ba lô ở trên vai hắn hơi hướng về phía trước, hắn nói. Không thể liên lạc được với Tiểu Triệu, trước khi anh đến, anh đã gọi điện thoại cho cậu ta, nói cho cậu ta biết anh đã đến rồi, nhưng cái tên nhóc Tiểu Triệu này điện thoại vẫn không có ai nghe máy, bây giờ lại còn tắt điện thoại, không biết Tiểu Triệu rốt cuộc đang làm cái gì, theo lý thì hắn làm việc luôn khiến người khác rất yên tâm. Có lẽ hắn đang sung sướng rồi, đâu có để ý đến anh nữa. Cách chương.